thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng cho chúng ta vào đầu năm 1986 tại Hồng Kông. Ngài khuyên nhủ chúng ta phải lo tu hành và buông bỏ mọi sự ham muốn của trần gian, vì tất cả đều là bài học để thức tâm. Cuối cùng là của thiên trả địa mà thôi. Trên đời này không có gì chúng ta có thể mang theo được hết, chỉ có lo tu đạt được sự thanh tịnh, thực hiện tha thứ thương yêu mới là cần thiết. Ngài khuyên phải đem đạo vào tâm, tự tu, không nên bị lại bất cứ ai. Lo tu thì mới gánh vác được nhiều, dũng mãnh tự cứu thì mới ảnh hưởng người khác. Tạo cơ hội trở về với nguồn cội. Bề trên đã cho chúng ta tất cả, cho chúng ta có một thể chất hữu hình, cho chúng ta có phần hồn, chỉ có lo tu thì mới tạo được đường đi của chính mình mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Chúc Tết Năm Bính Dần của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Hồng Kông vào ngày 11 tháng 1 năm 1986.
Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Bính Dần 1986. Thưa các bạn, chúng ta đã cương quyết là tu học, bước qua một giai đoạn từ năm này cho đến năm nọ, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự không qua được, nhưng mà chúng ta vẫn qua. Bao nhiêu chuyện nghi ngờ phát khởi trong tâm ta, đề nghị bởi lục căn lục trần, nhưng mà chúng ta vẫn cương quyết giữ lấy phần thanh tịnh và sáng suốt để làm chủ của tình thế hiện tại. Chúng ta đang ngự trong một tiểu thiên địa do trời Phật ân ban quên của đạo. Tại sao chúng ta ham của đạo quên của đạo? Đạo là gì? Là một sự bình thản, nhẹ nhàng, cởi mở và sáng suốt. Chúng ta đã dụng khí trời mà sống, dụng sự thanh thản của người cha yêu quý, cả càn khôn vũ trụ, vận chuyển 24 trên 24 để thường độ tâm linh của chúng ta tiến hóa. Chúng ta đã và đang thiền. Và chúng ta thấy sự kỳ diệu rõ rệt ngay trong thâm tâm của chúng ta. Và chúng ta đã hành trong nó, giữ lấy nó và tiến lên trong một đà tiến, buông bỏ tất cả những sự trật trược và trở về với sự thanh cao sẵn có của chính chúng ta. Muốn lập quốc, muốn xây dựng tâm can, muốn tạo một xa về vệ quốc trong nội tâm, cũng phải hướng về sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta đã đi trong sự thanh tịnh và tiến tới cực độ thanh tịnh, thì chúng ta mới giải thoát được. Cho nên này, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ sự quyền diệu của trời Phật. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rõ rằng của cha đã các con. Các con có giỏi cách mấy đi nữa rồi, cũng của thiên trả địa, ôm của ta và trả lại cho ta. Thì chúng ta đã thấy rõ ràng sự sống của chúng ta đòi hỏi đủ thứ, lợi lộc, mưu đồ, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Một năm qua chúng ta thấy sự ham muốn, mọi người đề nghị chúng tôi muốn có thiền viện, chúng tôi muốn có cơ sở làm ăn, chúng tôi muốn có sự dễ dãi ở tương lai, và chúng ta phải nhập công để đóng góp ở ngày hôm nay. Mong đoán được do sự ham muốn xây dựng bước đầu tiên để tiến tới, thì những bạn đạo ở Úc Châu đã làm và đang làm. Nhưng bạn đạo Úc Châu làm những gì? Bước qua những sự chông gai, gặp phải sự chông gai, và tiếp tục gỡ sự chông gai và đi trên sự thanh tịnh sẵn có của chính hành giả. Nhưng trong đó có số người vẫn ôm lấy bản chất đa nghi, động loạn, và không chịu trở về với sự thanh thản sẵn có của chính mình. Thành là sự đa nghi nó trói buộc, tạo thêm nghiệp tâm và khổ thêm. Cho nên chúng ta thấy rằng của thiên trả địa chúng ta không lo, nhưng mà chúng ta lo tu là lo cho tất cả. Khi chúng ta bằng lòng lo tu là tất cả sẽ được hoàn tất trong nhiệm vụ sẵn có của chính chúng ta. Có đó rồi, mắt đó là chuyện đời. Chúng ta không cần nghĩ. Chúng ta phải sử dụng quyền năng thanh định, tha thứ và thương yêu sẵn có với chúng ta, để thường độ chúng sanh, đem đem đạo vào tâm cho chúng sanh, chứ không phải đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh. Đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh là tạo khổ cho chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta phải tự tu. Các bạn đã học công cũng vậy. Khổ xa quê hương, nhớ quê hương, lo làm lụng hàng ngày để đóng góp, mong có chút tiền cuối năm gửi về quê. Những tiền cực nhọc chúng ta đã làm ra, nhưng mà tại sao chúng ta mong đúng ngày đúng giờ dành dụm gỡ về quê thế làm gì? Hỏi cho những người sống ở mảnh đất Việt Nam ngày hôm nay chết hết phải không? Không, họ cũng sống trong lễ sống đương hành của chính họ và tu luyện cho Phật học thiên hoa, vì hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh là ân sư. Nhưng mà các bạn cũng nôn nức, cũng thấy rằng tôi phải đồng góp, tôi phải làm gì cho cha mẹ anh em tôi, tôi phải làm gì cho đất nước tôi, quê hương tôi phải làm gì cho tâm linh tôi. Thì công chuyện của các bạn không có bao giờ ngừng nghỉ được. Nhưng mà rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết được. Ngày hôm nay các bạn tu, các bạn mới thấy rõ rằng tôi nhờ tu tôi càng thấy sự lầm lỗi của chính tôi. Tôi nhờ tu tôi thấy rằng tôi cần phải gánh vác nhiều để tôi đạt sự dũng mãnh thanh tịnh trong tôi, cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Ngày hôm nay các bạn đã làm, sau khi các bạn đã đọc sách và thấy rõ được tu và tiếp tục tu, và thấy rằng chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội trở về. Chúng ta không phải là nhờ đỡ bề trên mà chúng ta có thể trở về, vì bề trên đã cho chúng ta tất cả rồi, cho chúng ta có một thể xác hữu hình này, cấu trúc bởi siêu nhiên, cho chúng ta có phần hồn mặt phạm không thấy được. Chính chúng ta là người tu luyện mới tái tục đường đi của chính chúng ta và thấy rõ chúng ta hơn. Cho nên các bạn đã nhận định rõ rằng ta là ở trong thức vô cùng và không bị giới hạn. Chính ta là người giới hạn ta. Cho nên lại vui sống trong khổ, hòa trong khổ, và tự vượt qua mọi sự khổ trong nội tâm của chính chúng ta. Các bạn đã ăn chay, đến sư người, đọc lương không có bao nhiêu, dặn dò chịu khổ, nuốt nước mắt, và để đóng góp cho quê hương, cho gia đình, cho nhân loại. Đó là ý lành, tâm tốt, hướng thiện để tiến trong đại tiến không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay các bạn đã và đang làm, rồi ngày mai các bạn có cơ hội đi một xứ nào trần tiên hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn, thì các bạn cũng nên nắm đó mà đi. Đường lối đã vạch, sống trong hơi thở nhàn hạ mới là người tu. Trước sau như một, đời đời tiến hóa chứ không phải giới hạn. Ngày hôm nay tôi đang ngự trong một thể xác có tuổi tác, nhưng tôi vẫn hành trì tâm thức tu học. Tôi cho gọi đời là tạm. Tất cả những cái gì đều là tạm bỡ, không có sự thật. Vì tôi đã hành, thấy, ôm lấy và buông bỏ từ nhiều lần, không phải một lần. Cho nên ngày hôm nay những sự kích động và phản động của ngoại cảnh không làm gì nào núng tâm hồn của chính tôi. Tôi mong rằng các bạn nên ôm khăn gói thanh tịnh mà ra đi như tôi. Rồi chúng ta sẽ có tất cả. Ngày hôm nay các bạn phát tâm đóng góp để làm thiện việc, xây dựng cơ sở vô vi plastic. Để chi các bạn? Để chúng ta thấy rõ rồi. Ủa của đấng cha lành, tiền của ông trời không có ai có thể lượng. Không có một người nào có thể cướp giật đồng tiền đó được. Vì mọi người đến đây với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Cho nên chúng ta phải đi từ chỗ bàn, bàn tốt và xây dựng cho nhau. Trong thất bại, chúng ta có kinh nghiệm. Trong kinh nghiệm, chúng ta sẽ giải quyết tất cả những sự thất bại ở tương lai. Và chúng ta đi đến chỗ tốt hơn, vui mở hơn, khai triển hơn. Ta lại thấy ta nhiều hơn, thấy sự sai lầm của chính ta, thấy sự động loạn của chính ta, thấy sự cố chấp u mê của chính ta. Cho nên là đời đã dạy chúng ta, kỹ thuật nó dạy chúng ta. Thấy họ làm dễ, mình chê ý khen, nhưng mà tới lúc mình làm là động loạn. Trong đó nó có sự sợ đỏ, eo hẹp. Cho nên các bạn phải dấn thân hòa vào trong kỹ thuật, vấn thân trong trường đời, vấn thân trong hoàn cảnh. Rồi các bạn thấy rằng các bạn phải buông bỏ nó và ra đi. Phải hòa tan với nó trong tinh thần phục vụ. Mình thấy cha yêu quý đã dạy chúng ta phục vụ. Chúng ta nào đã phục vụ? Chúng ta không có tinh thần phục vụ. Nếu các bạn gặp được Thượng Đế rồi, thì Thượng Đế nói sao? Nói ngược, nói xuôi, nói ngang, nói dọc, để cho các bạn đi, chứ không phải ôm các bạn và vuốt ve các bạn. Không đâu. Các bạn đang bị Thượng Đế nói ngó, nói ngược, nói xuôi, nói ngang, nói dọc trong tâm thức các bạn. Để chi? Để xây dựng cho các bạn trở về với sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Sự dũng mãnh đó mới là thường độ các bạn. Cái cảnh đời được và thành công với cặp mắt thịt, mắt phạt rờ mó được là các bạn đang bị nghiệp đó bạn. Không thành công đâu. Đừng tưởng mình thành công. Các bạn đánh cờ tướng, các bạn thấy mỗi bàn cờ đều khác hết, không phải giống nhau như các bạn tưởng tượng. Cho nên tôi thấy rằng, cái cuộc tu hành của chúng ta rất trực tiếp, đụng chạm rõ ràng. Và chúng ta thấy có cơ hội ăn năn sám hối và có cơ hội tiến hóa. Khác hơn những sự cầu xin nhờ đỡ. Chúng ta đung đầu vào đó. Chúng ta phải vượt qua những sự trở ngại. Mà sau khi vượt qua mấy sự trở ngại đó, chúng ta mới thật sự đóng góp cho những người cải thiện. Ngày hôm nay các bạn được phong phú về đạo lý và thấy rõ chân lý hơn. Vậy các bạn có đủ điều kiện để tương hội với chư tiên chư Phật trong sự thanh tịnh của các bạn qua cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí thiền thiền định này. Mỗi ngày các bạn dày công làm một việc và nhận tiến hóa thì các bạn thấy đời nó có khó khăn, mà các bạn đâu có chê đời. Thật sự đời đã an ủi các bạn, xây dựng các bạn, giúp đỡ các bạn, kích động xoay bói các bạn để các bạn tiến. Nhưng mà các bạn nào có hay ân sư trong bên một bên bạn, trong tâm bạn? Ngài đã vì bạn tạo nhiều cơ hội, tạo nhiều đường lối để mở tâm, mở trí cho các bạn. Qua thời gian các bạn đã ngửi trong xác phạm này. Như tôi đã và đang ngửi trong xác phạm này. Tại sao mỗi việc của các bạn đau khổ, bực tức đến với tôi, nói với tôi rồi nó lại tan biến mất? Tại sao? Các bạn phải thấy rằng giá trị của thanh quang là vô cùng. Chính tôi trong một hành giả đã thực hiện tiên từ thanh quang miễn lành của đồng cha lành để hương độ các bạn. Lúc nào cũng không buông bỏ các bạn. Ngày như đêm đối diện với trực giác của các bạn. Khi các bạn đụng là các bạn thấy được. Khi các bạn khổ, các bạn thấy được. Khi các bạn qua vui, các bạn cũng phải thấy được. Ở trong mọi trạng thái tôi đã và đang thực hiện ứng độ cho các bạn. Từ cái thiền viện nhỏ nhỏ rồi sẽ tiến tới cái thiền viện hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy các bạn đang ngự trong thiền viện của càn khôn vũ trụ đã và đang học.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức trích đoạn nhạc phẩm Xuân Vô Vi, ý thơ của Thiền sư Hương Sĩ Hằng do Thiện Kỳ Anh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Jenny Hiền, gửi đến quý vị.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cũng có lần khi niệm Phật, con thấy trước mặt con một con cọp sáng đẹp và hiền hòa, là nghĩa gì?
Cái đó là dục tính của mình giải ra được rồi. Cọp là dục. Chứ đàn ông gặp đàn bà cũng như cọp mà muốn ăn luôn thịt người ta nữa.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở sáu hơi, lòng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Thích sáu hơi cho đầy đủ, đầy rúng, đầy ngục, tương đương bờ đầu mà liên tục như vậy cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút nghỉ, chút nghỉ, chút nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhầm độc rồi. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng. Khi mình hít bằng ý, ý vừa tưởng là nó chạy đều, tức là sáng.
Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, thở pháp luôn cảm thấy rất nực trong người, không cần mền nữa, sau đó thì trở lại mát, có phải là trượt khí hay không?
Vì chúng ta giải được sức nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm. Nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi. Đó là nó đem độc tố ra ngoài. Mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng, tốt hơn.
Khi thở pháp luôn thường chuyển, hơi thở vào đến vùng thận cảm thấy đau. Như vậy bị triệu chứng gì?
Tới chỗ nào đâu?
Tới thận.
Tới thận đau là phải thanh lọc cái thận trượt nó mới vậy. Cố gắng làm nữa nó cũng giải à. Làm tiếp nó giải ra thì bộ phận nó đi tới đó, nó đang giải tới đó, không phải thận, bộ ruột chứ không phải thận. Ruột nó gắn liền với xương sống, chỗ đó nó bị nghẽn, bị dơ, bị trượt, tiếp tục giải nó sẽ hết. Còn không thì mua thuốc thanh lọc uống nó cũng đi mất.
Thưa Thầy, mấy năm trước con yêu và thường bất ngờ với ông trời, còn mấy năm nay con vẫn yêu, nhưng lại đè nén tình yêu này. Vậy con sai chỗ nào? Thưa Thầy, con ước mong yêu Thầy như yêu ông trời, hai người là một.
Con tu là con thực hiện, làm việc với Thượng Đế. Càng tu càng gần Thượng Đế thì càng quý yêu Thượng Đế. Giá trị vô cùng. Người đã sanh thành chúng phần hồn chúng ta và người đang dẫn giải chúng ta trở về nguồn cội. Đó là luồng điển đại bi diệu thanh của Ngài tận độ quần sanh hiện tại đang mặt đất.
Khi con nguyện thì ngáp nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.
Thì nó giải ra, nó giải cái trượt khí thì khóc. Khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta. Thanh thì chỉ có giải trượt thôi.
Thượng kiến ngày nào cũng được, hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam tưởng trời Phật trong những ngày trong lành. Thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến, tâm thức chúng ta nên đem bữa nay là ngày rằm, ai cũng cung trọng Phật. Hướng về cõi thanh nhẹ mà xây dựng, đó là tốt. Cho nên cho ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta rồi.
Thầy đã nói với con là con không thể tìm được việc làm vì tánh tham lam. Thầy có thể giải thích thêm cho con được không?
Tham lam làm sao tìm được việc làm? Vui hòa với người ta nhìn mặt, ta thích mình, ta mới mướn chứ. Mình tham lam mà vô chưa có làm mà muốn lấy tiền người ta, ai mà muốn? cho nên phải dứt khoát cái tham lam, tự nhiên có người ta mơ, người ta thương, người ta kính nể.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, chương trình vấn đáp đến đây đã chấm dứt. Con đã đọc hết tất cả những câu hỏi của bạn đạo tham dự khóa sống chung ngày hôm nay. Và kỳ này, Đức Thầy đã đặc biệt ưu đãi tất cả các bạn đạo hiện diện ở đây, ở tận tình phục vụ. Thầy đã không ngại cho chúng ta tới 4 buổi vấn đáp, và chiều hôm nay Thầy đã ngồi lại để trả lời tất cả những thắc mắc của quý đạo hữu. Đó là cái gương lành phục vụ vô quá ngại. Cũng xin các bạn đạo tiếp tục tiếp tay với Thầy trong tinh thần này để đáp lại tinh thần phục vụ vô quá ngại của Đức Thầy. Con thay mặt bạn đạo xin thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Tại sao kỳ này đặc biệt như vậy? Vì tuổi tôi 76 tuổi ta rồi, nhưng mà để cho các bạn thấy rằng cái pháp nó hay vô cùng. Nhờ cái pháp tôi mới có sức khỏe ngày hôm nay phục vụ các bạn vô quá ngại, để làm vui lòng cho tất cả mọi người hiểu lấy chính mình, phát triển tâm thức, giải tiến đạo màu trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn đã thấy rằng tôi tu mấy chục năm không có hoang phí, không có mất thì giờ. Đêm đêm lo tu chỉ gặp hai được điều lành và tạo được tính tốt cho chính mình. Vậy các bạn nên theo gương lành hay là ác độc, xây dựng hay là phá hoại. Vì vậy cho nên tôi dấn thân nhiều giờ để cho các bạn thấy tôi còn khỏe mạnh và tươi vui với các bạn. Chỉ còn chút khóc hồi nãy thôi, nhưng mà khóc vì quá thương, chứ không phải khóc vì bị đánh đau. Vì quá thương mà khóc, động lòng từ bi rơi lụy, xây dựng mọi tâm thức để mọi tâm thức tự giải nghiệp và phát triển tâm từ bi của các bạn. Nên thật sự xây dựng đại sự chung ở kỳ tới.
Con xin kính mời Thầy ra về.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.